Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 3 tháng 4 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin nhiều người mua nhà lần đầu mua nhà để cho thuê. Hãng tin Yahoo News đưa tin, cứ 5 người mua nhà lần đầu mua căn nhà đầu tiên của họ vào năm ngoái, thì có một người cho biết họ mua nhà với mục đích là để cho thuê. Dữ liệu mới từ mạng lưới môi giới và cho vay mua nhà Landy đã cho thấy những xu hướng mới về cách người mua nhà lần đầu đang cố gắng vượt qua khó khăn để tham gia vào thị trường bất động sản sau giai đoạn khó khăn trong 12 tháng qua. Một người môi giới thế chấp thuộc tập đoàn Oshii Home Loans cho biết, nhiều người mua nhà trẻ tuổi muốn duy trì lối sống của mình trong khi cố gắng tìm kiếm kế hoạch mua nhà dài hạn. Người này nói rằng nhiều người đang mua nhà ở những khu vực mà họ có đủ khả năng chi trả và cho thuê nhà, trong khi họ ở chung với cha mẹ hoặc thuê nhà ở những khu vực phù hợp với lối sống hiện tại của họ. Theo dữ liệu của mạng lưới Landy, 20% người mua nhà lần đầu vào năm ngoái là người đầu tư cho thuê. Bang New South Wales đứng đầu danh sách với 30% người mua nhà để cho thuê, Queensland 26%, Victoria 20%. Tây Úc và Nam Úc là hai tiểu bang có tỷ lệ thấp nhất, lần lượt là 10% và 7%. Các trường hợp hiệu trưởng bị bạo lực thể chất, bị đe dọa và bị bắt nạt đã lên đến mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua. Các trường hợp hiệu trưởng bị bạo lực thể chất, bị đe dọa và bị bắt nạt đã lên đến mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua. Trong khi những người đứng đầu các trường học ở New South Wales cảnh báo rằng họ đang phải đối mặt với số lượng học sinh có hành động chống đối ngày càng tăng. Các hiệu trưởng cho biết họ đang trở thành mục tiêu của các bậc phụ huynh thù địch trên mạng xã hội và các trường học phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần phức tạp của thanh thiếu niên và tình trạng thiếu giáo viên. Cuộc khảo sát hàng năm về sức khỏe, an toàn và hạnh phúc nghề nghiệp của hiệu trưởng Úc đối với 2.300 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng được công bố mới đây cho thấy 53% hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trên cả nước bị đe dọa bạo lực vào năm ngoái. Ở New South Wales, 44% hiệu trưởng từng bị bạo lực thể chất, tăng gấp đôi so với năm 2011. 40% hiệu trưởng từng bị bắt nạt trên mạng xã hội, tăng từ mức 31% vào năm 2022. Hơn một nửa hiệu trưởng cho biết họ từng phải hứng chịu tin đồn và bị vu khống. Phó Chủ tịch Hiệp hội Hiệu trưởng Trung học New South Wales, Dennis Love, cho biết các hiệu trưởng thường là nạn nhân của bạo lực khi họ cố gắng thực thi nội quy trường học và bảo vệ giáo viên. Chính quyền bang Victoria đang tạo cơ hội cho nhiều học sinh ở Victoria học tiếng Hindi và tiếng Punjabi trong chương trình VCE. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hồi tháng 3 thông báo rằng chương trình ngôn ngữ sẽ được triển khai tại các trường học ở khu vực ngoại ô phía Tây, phía Bắc và phía Đông Nam Melbourne nhờ khoản đầu tư trị giá 3,5 triệu đô la từ dự thảo ngân sách Victoria. Các chương trình ngôn ngữ sẽ được cung cấp tại các trường Alkira Secondary College ở Cranbourne North, Wyndham Central Secondary College ở Werribee và Mount Ridley P-12 College ở Craigieburn. Ba ngôi trường hàng đầu này cũng sẽ có thể cung cấp nguồn lực và hỗ trợ đào tạo chuyên nghiệp cho giáo viên dạy tiếng Hindi hoặc tiếng Punjabi tại các trường khác. Hơn 20 ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh được dạy tại các trường công, nhưng có rất ít lựa chọn cho học sinh muốn học tiếng Hindi hoặc tiếng Punjabi. Chính vì vậy, chương trình mới sẽ khuyến khích nhiều học sinh học hai ngôn ngữ này trong chương trình VCE. Hãng tin Yahoo News đưa tin, các bậc cha mẹ đang được kêu gọi hãy bảo vệ con của mình trước một mùa đông có thể xảy ra các vấn đề hô hấp. Các bệnh viện ở Queensland đã tiếp nhận nhiều trẻ em bị bệnh và 7.000 ca nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV đã được ghi nhận kể từ ngày 1 đến ngày 21 tháng 3 vừa qua, cao hơn gấp đôi số ca mắc bệnh trong cùng kỳ năm 2023. Hơn 2.100 ca nhiễm RSV trong năm nay là trẻ em dưới 2 tuổi. RSV là một loại virus rất dễ lây lan, gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới, bao gồm viêm tiểu phế quản và viêm phổi, có thể gây tử vong cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Những trường hợp nhiễm RSV nặng ở trẻ nhỏ cũng có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe suốt đời, bao gồm bệnh hen suyễn. Trong một nỗ lực làm chậm sự gia tăng số ca mắc bệnh, trẻ sơ sinh ở Tây Úc, Queensland và New South Wales hiện đủ điều kiện tham gia chương trình chủng ngừa RSV miễn phí. Các chuyên gia cho biết tiêm chủng là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ em dưới 2 tuổi khỏi loại virus này. Chính quyền bang Victoria đã phê duyệt các kế hoạch mở đường cho việc cải tạo chợ Queen Victoria Market, đảm bảo nơi đây vẫn là một địa danh văn hóa và xã hội mang tính biểu tượng của thành phố Melbourne. Giám đốc phụ trách kế hoạch Sonia Kilkenny hồi cuối tháng 3 đã thông báo phê duyệt kế hoạch phát triển và cấp giấy phép xây dựng sớm, tạo tiền đề cho dự án trị giá 1,7 tỷ đô la. Dự án này được thiết kế để tạo ra hàng ngàn việc làm và thu hút nhiều cư dân, người lao động và du khách đến thành phố Melbourne. Nhà ở sẽ là đặc điểm chính của việc phát triển dự án, với kế hoạch cung cấp khoảng 560 căn hộ cho thuê, trong đó có 15% căn hộ giá rẻ. Dự án phát triển này hỗ trợ mục tiêu tuyên bố về nhà ở mang tính bước ngoặt của chính quyền bang nhằm xây dựng 800.000 ngôi nhà mới trong thập kỷ tới ở những khu vực gần nơi làm việc, giao thông và dịch vụ. Các không gian mở, đường dành cho xe đạp, cửa hàng bán lẻ dọc theo đường Franklin Street đang được khôi phục và không gian cộng đồng và văn hóa phía trước đường Queen Street cũng sẽ là một phần của dự án. Các nghị sĩ độc lập đang đề xuất thay đổi các khoản vay giáo dục đại học, đồng thời cho rằng hệ thống hiện tại là không công bằng. Theo dữ liệu mới nhất của Sở Thuế vụ Úc, hơn 2,9 triệu người Úc có khoản nợ HELP và số tiền nợ trung bình khoảng 26.500 đô la. Những khoản nợ này được lập chỉ một hàng năm, phù hợp với số liệu lạm phát quý tháng 3. Cuộc tranh luận về khoản vay giáo dục đại học đã diễn ra sôi nổi vào năm ngoái, khi lạm phát ở mức 7,1%, cũng là tỷ lệ lập chỉ một cao nhất trong hơn 30 năm qua. Hãng tin SBS cho biết, nghị sĩ độc lập bang Victoria, Monique Ryan, đang dẫn đầu kêu gọi thay đổi, đồng thời đưa ra một bản kiến nghị và thu được hơn 121.000 chữ ký. Đề xuất của bà Ryan được ủng hộ bởi các nghị sĩ độc lập khác là bà Jalis Tego, bà Joey Daniel và bà Kylie Ting. Bà Ryan nói rằng hệ thống hiện tại là không công bằng và kêu gọi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc Jason Clare cải cách hệ thống cho vay HELP như một vấn đề cấp bách. Bà Ryan kêu gọi thay đổi cách thực hiện việc lập chỉ một khoản vay SECS để phản ánh chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn hoặc mức tăng lương thấp hơn, để giúp những người vay nợ không lâm vào hoàn cảnh khó khăn trong khi cố gắng trả hết nợ.
Ung thư rất đáng sợ, nhưng quý vị không cần phải đối mặt với nó một mình. Các y tá đáng tin cậy của Hội đồng Nghiên cứu Ung thư luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị cùng gia đình. Họ có thể cung cấp thông tin về các phương pháp điều trị và tác dụng phụ, quản lý chi phí, tư vấn, hỗ trợ pháp lý và hơn thế nữa. Vì vậy, nếu quý vị có thắc mắc về bệnh ung thư, hãy gọi 131120 để thảo luận với y tá, miễn phí và được bảo mật. Nếu cần thông dịch viên, quý vị có thể nói Vietnamese khi gọi.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Đó có thể là việc rình rập, đe dọa và nhìn bạn chằm chằm. Đó có thể là việc quát tháo lăng nhục bạn hoặc ngấm ngầm bình phẩm về giới tính của bạn. Việc này nhắm vào người lao động dựa trên giới tính hay bản sắc của họ. Nhưng việc này có thể chấm dứt. Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Tất cả đều là các vấn đề về an toàn lao động. Tất cả đều không chấp nhận được. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập worksafe.vic.gov.au hoặc để nói chuyện với WorkSafe bằng tiếng Việt, hãy gọi số 131-450.
Hội đồng thành phố Yara đang giới thiệu dịch vụ mới về xử lý chất thải hữu cơ từ vườn và thực phẩm, Vogo, sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Nếu trong khu vực thu gom rác thải của hội đồng Yara, quý vị sẽ nhận được thùng rác mới trong giữa tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, việc thu gom rác từ thùng Vogo sẽ chỉ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 7. Xin vui lòng không sử dụng thùng rác mới này cho đến tháng 7. Đối với những người nhận thùng rác mới, thùng Vogo sẽ được thu gom hàng tuần cùng ngày với thùng rác thải. Xin lưu ý, chỉ sử dụng thùng rác này cho rác hữu cơ từ vườn và thực phẩm. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm trang web yaracity.vic.gov.au/Vogo.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach-the-future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hơn 8.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đã được phát hiện trên khắp bang Victoria vào cuối tuần qua trong dịp lễ Phục sinh. Những trường hợp này gồm gần 4.000 người bị bắt vì lái xe quá tốc độ cho phép, trong đó có hơn 400 người di chuyển quá tốc độ cho phép hơn 25 km/h. 378 tài xế đã bị phát hiện lái xe khi đang say rượu hoặc đang sử dụng ma túy. Hơn 1.200 người cũng bị phát hiện lái xe khi không có bằng lái hoặc không có đăng ký xe. 3 người đã bị thiệt mạng vào cuối tuần trước trong 2 vụ tai nạn xe mô tô ở các vùng Orkney South và Gordon. Trong đó, những người lái xe đã bị mất kiểm soát xe của mình. Từ đầu năm đến nay, những người điều khiển xe mô tô chiếm tỷ lệ cao nhất trong các trường hợp tử vong trên đường phố ở Victoria, với 17 trường hợp tử vong so với 13 trường hợp được ghi nhận cùng thời điểm này hồi năm 2023. Thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Úc hôm 3 tháng 4 cho biết, theo đề nghị của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, nhà vua Charles đệ tam của Vương quốc Anh đã phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Samantha Mostyn làm toàn quyền tiếp theo của Úc. Thông cáo nêu rõ, bà Mostyn sẽ kế nhiệm toàn quyền đương nhiệm tướng David Hurley và sẽ là toàn quyền thứ 28 của Úc khi bà tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1 tháng 7 tới. Bà Mostyn là một nữ doanh nhân và là một lãnh đạo cộng đồng có kinh nghiệm lâu năm trong vai trò điều hành và quản trị trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong giới doanh nghiệp. Bà cũng từng giữ các vị trí cấp cao trong hội đồng quản trị của các tập đoàn lớn như Transurban, Virgin Australia và là chủ tịch của Citibank Australia. Trong thông cáo, Thủ tướng Albanese thay mặt chính phủ và người dân Úc gửi lời cảm ơn tướng Hurley vì sự phục vụ của ông đối với Úc và bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc đối với những thành công xuất sắc của ông trên cương vị toàn quyền. Thủ tướng Albanese cũng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp và chân thành tới bà Mostyn sau khi bà được bổ nhiệm làm toàn quyền mới của Úc. Một con cá sấu dài gần 4 mét rình rập động vật trong trang trại ở phía bắc bang Queensland cuối cùng đã bị bắt sau khi trốn tránh các quan chức bảo vệ động vật hoang dã trong một tháng. Con cá sấu này được phát hiện lảng vảng xung quanh một khu đất trên sông Herbert River ở Cordelia, một thị trấn cách Tassville 125 km về phía bắc và nhắm vào các con vật nuôi trong trang trại. Người chủ trang trại đã gọi cho các quan chức bảo vệ động vật hoang dã để báo cáo về con cá sấu nguy hiểm này. Các quan chức bảo vệ động vật hoang dã đã cố gắng bắt nó bằng một cái bẫy nổi trên sông, nhưng do lượng mưa lớn ở phía bắc Queensland dẫn đến mực nước sông dâng cao nên con cá sấu đã trốn khỏi chiếc bẫy. Vì vậy, một cái bẫy có cổng đã được lắp đặt trên bờ sông và các sĩ quan phải chờ gần một tháng để con cá sấu sập bẫy vào ngày 24 tháng 3. Con cá sấu dài 3,9 mét đã được đưa ra khỏi bẫy và sẽ được đưa đến trang trại cá sấu hoặc sở thú. Bộ trưởng Ngân khố Úc, ông Jim Chalmers, vừa công bố dự thảo luật đánh thuế tối thiểu 15% đối với các công ty đa quốc gia. Bộ trưởng Chalmers cho rằng các công ty đa quốc gia kiếm được lợi nhuận tại Úc cần phải đóng thuế cho những khoản lợi nhuận thu được tại Úc. Ông cho biết, chính phủ hy vọng dự luật này sẽ được thông qua vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, các quy định mới có thể tác động đáng kể đối với các công ty năng lượng và khai thác mỏ lớn nhất thế giới, đồng thời có khả năng vấp phải sự phản đối từ các nhà vận động hành lang đầy quyền lực trong ngành. Hồi cuối năm 2021, hơn 140 quốc gia đã nhất trí áp đặt thuế tối thiểu đối với các công ty đa quốc gia dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Úc là một trong những quốc gia xuất khẩu than và khí đốt lớn nhất thế giới, đồng thời là nước xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, một loại khoáng sản thiết yếu để sản xuất thép. Úc cũng là nơi có trữ lượng nickel, uranium và các loại khoáng sản đất hiếm khác nhau. Dự án sản xuất khí mê tan sinh học từ nước thải tại cơ sở phục hồi tài nguyên nước Malaba ở thành phố Sydney, bang New South Wales, mới đây đã trở thành dự án khí tái tạo đầu tiên tại Úc được nhận chứng nhận khí đốt tái tạo do chương trình Green Power của chính phủ cung cấp. Đây cũng là dự án sản xuất khí mê tan sinh học đầu tiên của Úc bắt đầu đi vào hoạt động. Theo thông báo của chính quyền bang New South Wales, dự án này sản xuất khí đốt tái tạo với công suất ban đầu khoảng 110 terajoule và cung cấp cho các khách hàng qua mạng lưới khí đốt quốc gia. Green Power cho biết, việc sản xuất khí tái tạo có chứng nhận Green Power như khí mê tan sinh học tại dự án Malaba đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon của Úc, vì loại khí này sinh ra lượng khí thải thấp hơn nhiều so với khí tự nhiên hóa thạch. Điều này rất quan trọng trong việc đưa Úc đến gần mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đồng thời mang lại lợi ích về môi trường, an ninh năng lượng, cơ hội kinh tế thông qua ứng dụng công nghệ mới, cũng như mang lại giá trị cho nền kinh tế tuần hoàn. Các nhà nghiên cứu tại Đại học New South Wales đã sáng tạo ra một người bạn ảo từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đồng hành với những người mắc chứng mất trí nhớ tại các viện dưỡng lão ở thành phố Sydney. Các nhà nghiên cứu cho biết, người bạn đồng hành ảo mang tên Viv có thể hỗ trợ nhân viên của các viện dưỡng lão trong việc trò chuyện và chăm sóc những bệnh nhân mất trí nhớ. Vai trò chính của Viv là mang lại sự an ủi và đồng hành với những người mắc chứng mất trí nhớ. Theo các chuyên gia, Viv cũng có thể giúp xoa dịu những bệnh nhân đang trở nên bồn chồn hoặc cảm thấy chán nản. Vì vậy, Viv có thể là một người cùng trò chuyện mà người bệnh có thể gặp ở các lĩnh vực khác và cô ấy có khả năng liên hệ với trải nghiệm sống mà cô ấy đã học được. Theo báo cáo năm 2022 của Viện Y tế và Phúc Lợi Úc, hơn 400.000 người Úc bị mắc chứng mất trí nhớ. Tình trạng này ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của những người mắc bệnh cũng như gia đình và bạn bè của họ.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forcare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forcare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forcare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Các làn đường sẽ bị đóng qua đêm trên đường Footscray, đường Francis, đường vành đai M80 và xa lộ Greensboro, đôi khi cho đến cuối tháng 4. Tìm kiếm Vic Rose để biết thêm thông tin.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học với nhiều lựa chọn nghề nghiệp. SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org/homecare hoặc gọi 1800 849 010. Xin nhắc lại 1800 849 010.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Brevook Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Brebrook Hotel tại số 353 Ballarat Road, Brebrook ngay hôm nay. Brebrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 3 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 0.649 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 3 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 16.093 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 37 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 17 độ.